42. Cõi ta bà ở đâu?
Vì Như Lai không phải là một ông gì ghê gớm lắm, mà Như Lai là cái ông, là cái ông giáo chủ của ta bà. Chỉ là một việc là giáo chủ của ta bà thôi, chứ không có làm việc khác. Như Lai không phải là nhà văn, Như Lai không cần Như Lai là nhà khoa học, Như Lai cũng không cần nó Như Lai là nhà triết học, cũng không cần nó Như Lai là nhà bác học, không cần. Mà Như Lai là một giáo chủ của ta bà. Mà giáo chủ của ta bà là gì? Đó, cái từ này là sâu lắm đó, tôi chưa nói đâu nha, để đụng tới cái chữ ta bà rồi tôi mới nói cho. Lời nói của Như Lai đều là chân thật chẳng dối, tất cả lời nói Như Lai đều chân thật chẳng dối. Tại sao vậy? Vì đúng như thật. Như Lai thấy cái tướng của ba cõi không có sinh tử. Chỗ này tuyệt vời. Như Lai thấy cái tướng của ba cõi không có sinh tử, không lui không xuất, không ở đời mà cũng không diệt độ. Chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như mà cũng chẳng phải khác. Chẳng phải ba cõi mà thấy có ba cõi. Nói ba cõi gì chứ kỳ thật ba cõi đó ở đâu mà có? Không có ba cõi. Chẳng phải ba cõi mà thấy có ba cõi, nói có ba cõi, nói có ba cõi mà kỳ thật không có ba cõi gì hết. Tuyệt vời. Mà nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca đã từng nói rằng tam giới vô an vô như quả. Quả trả thật, cả ai mà ở, chúng sanh ở trong ba cõi là không bao giờ có sự an ổn. Giống như ở trong cái nhà lửa cháy, quả quạng mà cọp bèo răng rinh hồng gió đầy ở trong đó vậy mà mình ở chung. Thế thì là Như Lai nói có ba cõi chứ gì? Mà đây nói như là chẳng có ba cõi mà nói có ba cõi. Thế là ba cõi đó ở đâu? Ranh giới nó ở đâu? Cái ranh giới mà hồi tôi học hồi nhỏ đó, bây giờ là tôi đâu có chịu nữa. Hồi nhỏ học để gọi là thi mà. Cho nên bây giờ tôi, cái lớp học, những lớp học của tôi không cần đặt vấn đề thi. Thi mà đậu mà những cái mà không xài được, mà có khi nó đậu cao nữa cơ. Tôi nói ví dụ như tam giới là họ nói vậy: Tứ Thiên Dương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đao Sức Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Họ gọi đó là cái ranh giới của cõi dục. À, nó từ cõi trời Tứ Thiên Duyên Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đao Sức Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, cõi trời dục. Nghe nó từ tầng giống như ông đùa vẽ vậy. À, gọi là dục giới. Rồi ở chính sắc giới họ nói đâu? Họ nói là sắc giới nó gồm có 19 cõi, là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ tịnh cư. Thì sơ thiền là kể cho đúng. Thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, đức tịnh thiên, vô dân phương thiên, phước sanh thiên, quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. À, ngon rồi, đậu rồi. Nghĩa là nó ở từ tầng giống như ông vậy. Nó có lớp giống như bánh da lợn vậy. Lớp xanh, lớp đỏ, lớp trắng, lớp xanh, lớp đỏ, lớp trắng. Rồi còn hỏi chứ còn vô sắc giới ở đâu? Nó vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi biên tưởng xứ, ở trên nữa. Mô Phật, bốn cái tầng ông nuôi vẽ đó cao hơn hết. Thì tam giới như vậy đậu rồi là bỏ không chứ để làm cái gì? Cho nên nó ngộ lắm. Cho nên tôi nói với các Phật tử là nên nói rằng học nữa và học mãi. Đừng có tưởng tôi đi nghe một vài lần rồi tôi nghe cái nhiều người nói cái bộ kinh đó tôi nghe rồi tôi cười quá, cười mà tội nghiệp. Rồi đi kiếm ông thầy khác mà nghe, nói ông thầy này giảng cái bộ kinh đó tôi nghe rồi, giờ đi kiếm thầy khác nghe. Mà hỏi như nghe rồi sao đó, nên nói thử nghe khúc coi. nói chút xíu là biết, không có trúng đầu đâu hết trơn. Cái từ tam giới tôi nhắc với đại chúng rằng là không có tam giới mà nói có, nói có rồi lại nói không có tam giới, mà tam giới không hề có ranh giới nha, không hề có ranh giới. Hễ chúng sanh nào mà còn phải chịu đựng là chúng sanh đó còn ở trong tam giới, còn ở quả ta, ở quả ta bà. Bởi vì chữ ta bà đây nè, tôi sắp nói luôn đây nè, cái chữ ta bà Trung Hoa dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn là cái cõi đó, cái cảnh giới đó, là chúng sanh ở cảnh giới đó là phải chịu đựng. Chữ kham nhẫn là chịu đựng, một cái từ tổng quát là chịu đựng. Thế thì nội đây ai là người không có chịu đựng, nói nghe thử. Người thì chịu đựng ông xã nhậu nhẹt về chửi bới chịu không nổi. Người thì chịu đựng bà vợ, trời ơi lúc này mà tối đánh quần đánh áo đi nhảy sầm sình, cũng phải chịu đựng chứ sao vậy. Người thì chịu đựng những cái đứa con ăn đi chơi đua xe rần vậy. Thậm chí có chịu đựng những cái đứa con bây giờ mới 14-15 tuổi mà đi vô trường lại nó lại bị dụ đi hút xì ke ma tí. Thế là chịu đựng hết. Người thì chịu đựng chạy ăn sớm mai lo buổi chiều, ăn tháng này lo tháng sau, rất vô cùng khổ sở. Và chịu đựng là chơi hụi chơi hè, nó như chỉ mình treo chuông giữa tiền của mình mà thật sự là ở trong túi người ta. Cho nên là kéo dài cái sự chịu đựng này để mà sống, mà sống trong một cái đầu óc không hề có khoảng không gian nào, là do lo quá mà. Lo quá, sợ quá, phập phồng lo sợ. Do đó mà cái đầu óc của mình là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạn, nghi, thân, kiến, biên, kiến, tà, kiến, kiến, thủ, giới, cấm, thủ, phẫn, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu, vô tàn, vô quý, điệu, cử, hôn, trầm, bất tính, giải, đại, phóng, vật, thất, đệm, tan, lạc, bất chánh. Thì nó hoành hành ở trong cái đầu này, hoành hành như vậy mà phải chịu đựng để mà sống. Có ai mà không có chịu đựng đó không? Đấy. Do vậy cho nên những cái người mà bị chịu đựng này mà có sách đi hằng hà xa số thế giới mà bỏ ở bên đó, thì bên đó cũng gọi là cõi ta. Tôi nói vận dụng sức thần thông mà mượn cái tia laser nó phóng đi, thấy không? 1000 năm mà bỏ bên cái thế giới bên kia. Mà nếu mà cái tâm hồn mà còn chịu đựng như vậy thì cái chỗ đó đều thuộc về quả ta. Ta bà. Trời, cái chữ ta bà ta định nghĩa như vậy mới là tuyệt chiêu chứ. Tuyệt vời chứ, tuyệt chiêu thành ra chiếu Hồng Kông mà. Chiêu tức là trưởng vậy, sức chiêu vậy, ra cái trào máu gọi là tuyệt chiêu. Còn đây cái bằng là tuyệt vời. Cho nên cái chữ ta bà là như vậy đó nha. Còn cái ta bà mà gọi là ở giữa có cái núi Tu Di, rồi cái bao bọc 8 lớp núi, 7 lớp biển, lớp núi lớp biển bao bọc xung quanh giống như bánh da lợn vậy. Nó bao bọc xung quanh. Rồi phía đông là có Đông Thắng Thần Châu, phía tây có Tây Nguyên Hóa Châu, có nam thì có Nam Thiện Bộ Châu, phía bắc là có Bắc Lô Châu. Trên thì có một mặt trời, một mặt trăng, và có các vị tinh tú. Khoa học ngày nay gọi đó là một hành tinh, mà 1000 hành tinh như vậy ta gọi là một tiểu thế giới. Rồi 1000 tiểu thế giới nhân lên ta gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi 1000 tiểu thiên thế giới nhân lên ta gọi là một đại thiên thế thế giới. Nói như vậy là thế giới của cõi ta. Cõi ta bà nói như vậy là Phật lâu lâu rồi cũng có chiến tranh quấn lộn nhau. Bởi vì có ranh giới. Có ranh giới thì ông Phật này ông đang đi thuyết pháp, ông hứng quá, ông vượt biên. Vượt biên qua bệnh ông dạy giáo hóa đệ tử của ông kia. Ông kia nói đệ tử ta sao dám, ông dám qua đây ông giảng. Thế là quấn lộn. Cho nên giảng cái kiểu ta bà mà có ranh giới như vậy là nguy hiểm vô cùng. Mà Mà cái cõi ta bà là cái cõi mà các vị còn chịu tất cả những căn bản phiền não, tùy phiền não và lục dục thất thất tình đều là ta bà. Bất cứ là đem tới đâu thì là về phóng chấp mấy lần nối đi nối lại trong vũ trụ này, mà đem những cái người mà còn chịu đựng như vậy là ranh giới của cõi ta, ta bà là trách nhiệm của Phật Thích Ca còn phải giáo giáo hóa. Và những người đó muốn an vui, muốn tự tại cần phải học với Đức Phật Thích Ca. Cho nên Thích Ca Như Lai hiên ngang mà nói: ta đây là ta bà giáo giáo chủ Kiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đứa nào mà con chịu đựng còn đau khổ là phải học với ta. Ta là giáo chủ, không học thì các ngươi tự tử cầu bình lợi, các ngươi là đúng đầu vô xe lửa. Cho nên muốn sống là phải học với ta. Ta là ta bà giáo chủ mà không hề ai khiếu nại. Trời, tôi đã đời chứ. Các vị cười như vậy có nghĩa là các vị tỏ ngộ cái cõi ta bà rồi chứ gì, phải không? Phải học như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca gọi là tự gọi mình là ta bà giáo chủ mà không ai khiếu nại, vì tự người đó sắp nhảy cầu bình lợi mà muốn không nhảy, muốn sống thì phải học cái cách hóa giải của Đức Phật vậy thôi, chứ không có dành gì đâu. Ông đâu có đóng tiền học phí rồi gì đâu mà cạnh tranh. Người nào muốn uống thuốc này thuốc chuột, bây giờ nhớ lại, tại mình thương đó nó điên rồ, mình thương như vậy chứ cái ái của mình cõi bỏ bất ái đi, bỏ bất ái đi, bởi vì ái thủ hữu sinh lão tử ưu bi khổ, khổ não thì bỏ bất cái ái ra đi. Thế thì là ngăn dứt được cái ái là tự mình sống rồi, cái đau khổ kia mình chuyển hóa thành ra cực. Cực lạc mình không nhớ nữa, mình không thương nữa, mình không yêu nữa. Không yêu nữa là chấm dứt chỗ đó, có sao đâu. Thế thì từ cái đau khổ ta bà này, cái chịu đựng này, nó trở thành cảnh giới cực. Cực lạc. Cực lạc là gì? Cực lạc là cái cảnh không có buồn phiền nữa. Còn tam giới là gì? Tam giới là dục. Tức là cũng trong cái nghĩa ta bà đó, bởi vì ta bà tức là tam giới, mà tam giới tức là ta bà. Người nào còn dâm dục, thực dục, ái dục nặng nề là người đó ở trong cõi dục. Cái người khá hơn một tí là xa lìa được những cái ái dục nặng nề, nhưng mà còn sống, còn cần dùng những cái vật chất hiện tại trong cái cuộc sống, ta vẫn ăn vẫn ở, vẫn đi vẫn đứng vẫn nằm vẫn ngồi vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà nó không, nó đã xa lìa được những cái ái dục sâu nặng, ta không còn đau khổ vì ái dục nữa. Thí dụ như là có ông chồng mèo chuột có ta bố thí, ví dụ vậy. Thế là ta vẫn ở nhà đây, ta bố thí ông chồng đó, đi theo ai theo. Về đàng hoàng thì cũng được, mà 11, 12 về kệ, ta cứ ta ngủ bố thí mà. Thế thì là cái người này người ta không có ái dục, cho nên ta nhẹ về cái tình, vấn đề tình ái. Còn vấn đề tiền của cũng vậy, nghĩa là người ta giữ gìn cái kiểu mà sống sao mà cho nó thiểu dục, nó tri túc, nó đầy đủ cái cơm ăn cái áo mặc, mà ta không có đam mê quá nhiều. Thế thì ta vẫn còn xài tiền, vẫn còn xài bạc, ta vẫn có mọi cái thứ tiện nghi ta cần, nhưng mà nó không đau khổ, không nặng về những cái vật chất. Cái đó ta gọi là cái bố thí cả vật chất, mà ta vẫn sử dụng, vẫn xài. Thế là người đó là người đang ở trong cõi sắc đó, nó còn dính mắc vào cõi sắc. Do vậy cho nên là chưa có xuất ly tam giới, là chưa có giải thoát nhiều, mà cái người cõi sắc là hơn cái người cõi dục nhiều. Tôi bố thí về tài, tôi bố thí được, nó mất mát cái gì đó tôi bỏ, bởi vì tôi nhớ tới sao, những cái người mà giàu có không bao giờ đem lại hạnh phúc được đâu. Mà cái hạnh phúc là nó có thể nó ở trong cái chỗ, cái tình thương, cái nhân nghĩa, cái lẽ phải, cái tâm an lành giải thoát, chứ không phải tiền bạc. Do vậy cho nên tiền bạc mà có lỡ mất mát người ta vẫn an nhiên được. Đó là ta bố thí về tài, bố thí về sắc, thí dụ như bà vợ hay là ông chồng, mà nếu mà không còn tử tế nữa thôi thì sao sao, vì con mà ta ở cái nhà này, ta vẫn lo cho con cho cái là trách nhiệm của ta. Còn bà vợ không tốt bố thí, ông chồng không tốt bố thí, bố thí mà không cho luôn, kệ đó, chừng nào muốn về về thì không có đau khổ, và mà để vậy danh cũng vậy, danh ta không cần đòi hỏi cái danh gì hết, bởi vì tất cả cái danh mà ta suy nghĩ tới cùng rồi, cái danh nó có đem lại cái gì cho ai đâu, chẳng qua là được người ta tân bốc, người ta thổi phồng lên vậy, chứ còn sự thật không có đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho bản thân mình. Cho nên cái người mà thật mà đi sâu vào đạo Phật là ta không bao giờ ta ham danh. Rồi tài sắc danh thật ha, vấn đề ăn cũng vậy, vấn đề ăn người ta cũng ăn thô trà đạm phạm bảo tức hư, trà thô cơm đạm bạc no thì thôi. Mặc cũng vậy, bổ phá giá hàng nõn tức hư, rách thì giá, lạnh thì che, nhưng mà bây giờ làm gì có giá, cũ là đã bỏ rồi mà, thế thì khỏe quá rồi, ấm thì thôi. Tâm bình nhị mãn quá tức hưu, nghĩa là cuộc đời sống là không quá cao mà cũng không quá tệ, nghĩa là sống được, mà cái tâm của mình có an lành là hạnh phúc rồi đó. Do vậy cho nên là người ta vẫn sống bình thường, mà ta là cái người ở cõi sắc đó, vượt qua cõi dục rồi, ta bố thí tài sắc danh thực thùy, không còn đam mê như là những cái người đam mê bình thường khác. Ta đã bố thí nhiều lắm rồi, thế là ta có một sự an lành hơn người ở cõi dục nhiều lắm. Còn vô sắc là gì? Vô sắc là những người mê tín dị đoan, gửi gắm tâm hồn cho bà chúa xứ, cho mẹ sanh mẹ độ, cho bà ở núi Châu Thới, ở núi Bà Đen, ở núi Thất Sơn, ở núi Thầy Thiếm, rồi nay đi đồng mai cốt, mai cầu thồng thờ thần khấn quỷ. Đó là những người gửi tâm hồn ở trong cái cõi siêu hình, mà những người đó không bao giờ có hiện thực, không có làm gì được cho ai, vậy mà vẫn tin đó là những người vô sắc giới. Vô sắc giới là tin những cái mê tín, cái dị đoan, cái ảo tưởng, cái mà không bao giờ có thật. Thế thì là cái người như vậy gọi là người đó là lỡ trong tam giới. Nhưng mà ở đây giá như một người mà không hề đã xa lánh được tham dục, thực dục và giam dục, và rời bỏ tất cả những cái sự vật chất mà mình còn yêu chuộng đó, và không có mê tín gì đâu, không gửi gắm tâm hồn trong cái cảnh siêu hình vô căn cứ, thế thì cái người này vẫn đi đứng bình thường ở trên cõi đời này, thì người này không bao giờ có tam giới ở trong người đó. Cho nên tam giới không có, mà nói có, nó có là có với ai, còn với ai đó thì tam giới không hề thực có. Định nghĩa như vậy mới đúng là Phật pháp đó.